You're listening to a podcast series from the Etc. production.
Biết tất là gì?
Là podcast nghe xong biết luôn.
Chủ đề của tập hôm nay là tìm một người hiểu mình. Người hiểu mình có cần phải thân với mình hay không?
Con người vốn cô đơn, không tìm thấy ai hiểu mình có phải là một điều đáng lo ngại?
Người hiểu mình là một khái niệm hai chiều, vậy thì bản thân chúng ta đã thực sự hiểu ai đó hay chưa?
Máy móc có thể thay thế một người hiểu mình hay không?
Mọi người hay bảo rằng chúng ta đều cô đơn, nhưng mà ít nhất thì chúng ta cô đơn cùng nhau.
Chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với Bích Tất. Mình là Diệp Khoa, biên tập viên tại Vietcetera. Và người bạn đồng hành hôm nay của mình là...
Chào mọi người, mình là Ngọc Bích, biên tập viên tại Vietcetera. Mà chủ đề của ngày hôm nay thì liên quan đến cả con tim và lý trí. Đó là tìm một người hiểu mình. Thật ra hôm trước thì Bích với Khoa có ngồi cùng với nhau. Và mọi người có đọc được một cái tin về chuyện là có một số bạn học sinh, bạn ấy tự tử khi mà còn tuổi đời còn rất là trẻ. Và mình cảm giác rằng là xung quanh các bạn vẫn có bạn bè và vẫn có người thân, nhưng mà tại sao các bạn lại chọn cách
đưa ra một cái quyết định nó tiêu cực như vậy, đúng không?
Nguyên nhân thì có thể là có rất nhiều, nhưng mà mình sẽ chỉ tập trung vào một cái câu hỏi mà mình cảm thấy là đau đớn với mình nhất ở đây. Đó là có phải là bởi mình không thể giải bày những cái nỗi lòng của mình với một ai đó hay không? Mình cảm thấy rằng là không có ai hiểu mình, nên thành ra là mình chọn cách kết thúc. Hoặc là đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, thì trong cuộc sống của tụi mình cũng hay, mọi người hay có nói cái câu là bạn có bao nhiêu người bạn, rồi có bạn thân hay không,
có bạn hay là bè, đúng không?
Đó thì nếu mà không có bạn thân thì có sao không? Đó, những cũng, câu hỏi như vậy
cũng đúng. Thực ra thầy Khoa cũng từng nghĩ là bây giờ mình sống ở trong xã hội mà mình sống một mình thôi, và mình có một cái tinh cầu và mình bước vào đó mình sống, thì nó có ổn không? Đã từng có những khoảng thời gian Khoa nghĩ là như vậy. Như mình có đề cập lúc đầu là sẽ bàn về tìm một người hiểu mình. Trong cái khuôn khổ hôm nay thì Khoa với Bích muốn tâm sự cùng với thính giả, đó là về những người hiểu mình ở trong mối quan hệ xã hội, ở bên ngoài cuộc sống của mình. Còn việc mình tìm một người hiểu và thấu cảm những cái cảm xúc của mình ở trong gia đình thì nó sẽ là một cái khía cạnh khác mà chúng ta có thể bàn ở một cái tập podcast nào đó ở trong tương lai.
Trước tiên mình sẽ định nghĩa chút xíu về người hiểu mình là như thế nào ha. Thì Bích có đọc qua một số blog á, thì họ nói rằng người hiểu bạn là người lý giải được nỗi lòng của bạn, là người cảm thông, có tình yêu thương đối với bạn. Và khi bạn vui mừng thì họ cũng sẽ vui mừng, khi bạn buồn thì họ cũng sẽ buồn theo bạn. Nhưng mà họ sẽ không tùy tiện nói ra, mà sẽ cố gắng giúp bạn giải trừ phiền não.
Nghe đáng yêu quá ha.
Hoặc là nghe đơn giản hơn thì nó là khi mà ở trước mặt người đó mình sẽ như trong suốt, và họ có thể nhìn thấu mình. Họ biết mình nghĩ gì, thích gì, yêu gì. Và khi ở bên họ thì mình sẽ luôn luôn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm.
Không biết Bích có thích xem phim Hàn Quốc không ha? Có cái phim là Hạ cánh nơi anh á, Crash Landing on You, có Son Ye-jin và Hyun Bin đóng chung á. Thì trong cái phim đó, nhân vật mà Hyun Bin đóng là một người được mô tả là rất là hiểu cái cô gái mà Son Ye-jin đóng. Là cô này chưa nói cái gì hết, chưa cần gì hết, chỉ cần anh này nhìn sơ bộ một hành động thôi là biết là à, thì ra là người con gái này đang cần gì và mình.
Vậy thì đối với anh Khoa thì anh có cảm thấy là mình đang có một người hiểu mình ở xung quanh mình hay không?
Thật ra là Khoa có. Người này sẽ không gọi là người yêu gì cả, mà đây là một người bạn. Chơi thân với bạn ấy là chắc cũng đâu đó gần 10 năm rồi. Thì người bạn này là một bạn nữ, và người bạn này là một người bạn thường xuyên đi du lịch với mình. Thật ra là Khoa nghĩ là mình đi chơi được với một người bạn nào đó mà không mâu thuẫn á, thì người đó phải thật sự rất là hiểu mình. Bởi vì có rất nhiều nhóm bạn sau khi đi chơi xong là nghỉ chơi với nhau luôn, bởi vì quá khác tính cách, ở chung phòng rồi mâu thuẫn rất là nhiều thứ. Còn người bạn này của Khoa là Khoa tin tưởng bạn hoàn toàn luôn. Bạn là người lên kế hoạch cho các chuyến đi, ăn ở đâu, nghỉ như nào, đưa đón ra sao. Và khi mà Khoa đi với bạn á, là người bạn này hiểu mình dữ vậy luôn á, chọn những thứ mà mình rất là thích và mình không có gì để phàn nàn hết.
Ở đây em nghĩ là có thể nói một chút về chuyện là người hiểu mình ở đây có thể là những ai. Có thể là trong gia đình, giống như mình có nói về cha mẹ hoặc là người thân, cô dì chú bác gì đó. Trường hợp này thì có thể là tùy, nhưng mà đa số sẽ là tìm thấy được một người bạn hiểu mình. Ngoài tình thân thì có tình bạn.
Bích đã có một người bạn nào mà hiểu Bích sâu sắc không?
Nó thì là có. có một người bạn như thế, nhưng mà nó không phải theo kiểu là bạn có thể hiểu hết tất cả về mình.
Ừ, nhưng mà bạn là người hiểu mình nhất trong tất cả những người bạn xung quanh.
Ừ, đúng rồi. Ừ. Thì luôn luôn sẽ có một người bạn hiểu mình nhất.
Ừ.
Mình quay lại một chút ha, là chuyện về ngoài tình thân thì có tình bạn, và ngoài tình bạn thì lại có thêm tình yêu. Thì người hiểu mình ở đây còn có thể là người yêu hoặc là bạn đời. Tuy nhiên có một cái thứ là người hiểu mình ở đây nó không hẳn là có thể quy về tình thân, tình bạn hay tình yêu, mà có một thứ tình cảm gọi là tình tri kỷ.
Cũng đúng, tri kỷ rất khó xếp vào bất kỳ một mối quan hệ có tên nào á.
Tri ở đây có nghĩa là hiểu, hiểu biết, biết rõ. Còn kỹ có nghĩa là tôi, là cái tôi. Thì đôi khi Bích nghĩ là cái người tri kỷ này cũng không hẳn là họ là bạn thân của mình đâu. Không phải là lúc nào cũng nói chuyện với mình và mình cảm giác rằng là họ luôn luôn ở bên mình và cố gắng giúp đỡ mình. Mà đôi khi em có những người bạn mà cảm giác rằng là sau hơn 1 năm, 2 năm không nói chuyện với nhau và mình luôn theo dõi bạn và bạn cũng theo dõi mình. Mình cảm giác rằng là ở xa thì thường xa mà cách lọc á. Nhưng mà sau đó thì hai người vẫn có thể nói chuyện rất rất là nhiệt tình và cảm thấy được cái sự chân thành của bạn qua tiếng nói. Thì cái tình tri kỷ ở đây thì nó, cái người mà hiểu mình nó không hẳn là một người bạn thật là thân lúc nào cũng ở bên mình đó.
Thì như nãy giờ mà Khoa và Bích có trao đổi á, thì mình có một cái người hiểu mình trong cuộc sống á, thì nó rất là vui đúng không? Mình có thể chia sẻ nỗi buồn nè, tâm tư, tình cảm của mình. Tuy nhiên thì Khoa có nhận thấy một số cái ý kiến cho rằng á, để có một người nào đó hiểu mình thì trước tiên mình phải hiểu mình trước đã. Còn mình không hiểu mình mong muốn như thế nào, cần một cái gì đó để hòa hợp với cảm xúc của mình á, thì mình sẽ mãi mãi không có tìm được một cái người từ bên ngoài để mà họ có thể thấu cảm được mình. Thì Bích nghĩ sao về điều này ha?
Bích nghĩ là cũng đúng. Đôi khi mình không hiểu mình thì mình kiểu như lạc lối, mình không biết là ngay ở bên cạnh mình có người hiểu mình hay không. Nhưng mà đôi khi cũng không hẳn, bởi vì em cảm giác rằng là cái người hiểu mình ở đây còn có thể hiểu là cái người bao dung với mình. Họ hiểu là khi nào mình đang trải qua khoảng thời gian khó khăn, mình đang trống rỗng hay là mình đang đánh mất chính mình á, thì họ sẽ ở bên cạnh mình để giúp đỡ mình tìm thấy chính mình. Chứ không hẳn là phải luôn luôn là chính mình thì mình mới tìm được người hiểu mình. Thì đôi khi cái sự bao dung này khá là khó, bởi vì không hẳn là ai cũng có thể đủ kiên nhẫn để bao dung với mình cho đến lúc mình có thể thoát ra khỏi được cái khủng hoảng cá nhân riêng, tìm lại cái bản sắc cá nhân của mình. Và như dịch giả Trịnh Lữ, nhân vật xuất hiện trong Have a Sip, thì bác cũng có nói một cái câu mà mình cảm thấy rất là tâm đắc, đó là khi mà mình không thể tự đi vào bên trong bản thân mình để tìm thấy mình, mà mình còn phải nhìn ra thế giới xung quanh, tìm sự trợ giúp từ những người khác, thì phản chiếu lại cái hình ảnh bản thân mình.
Về phần của Khoa thì Khoa nghĩ là Khoa hay vẫn hay tự đặt câu hỏi là hai người hiểu nhau có nghĩa là họ hiểu về tâm tư, tình cảm và tính cách của nhau, nhưng mà hai người sẽ trở thành người lạ khi nào? Thì Khoa nhớ là hình như là Murakami á, có một cái câu là người thành lạ khi ta thành người lạ, có nghĩa là bạn sẽ thấy một người nào đó trở thành xa lạ bởi vì chính bản thân mình cũng đã thay đổi rồi. Mà mình không nhận ra chuyện đó, cho nên khi là mình phải nhận thấy được cái sự thay đổi bên trong mình trước thì mình mới đặt người câu hỏi là tại sao cái người bên ngoài kia họ không hiểu mình. Thì thật ra đây là cái việc nó sẽ là tương đối, chứ không phải là mình bắt buộc phải hiểu bản thân 100% thì mới tìm được người hiểu mình 100% tương tự. Nhưng mà theo quan điểm của Khoa thì mình cần có một cái lưu ý nhỏ, đó là cái sự trợ giúp từ người khác, từ bên ngoài để giúp mình hiểu hơn bản thân thì thật ra nó cũng chỉ là bên ngoài thôi. Và bản thân mình cũng phải có những cái hiểu biết nhất định về bản thân trước. Chẳng hạn như là mình nóng tính hay là mình ơ hờ như thế nào với thế giới thì mình hoàn toàn biết được cái điều đó. Và có rất nhiều thứ mình sẽ tự rút ra mình một cái bài học về tính cách của mình một mình thôi, chứ không nhờ ai can thiệp vào được cả. Và khi mà mình biết mình tự đúc kết được những cái tính cách của mình như vậy thì mình sẽ một phần nào đó dễ dàng hơn cho cái người nào muốn làm bạn với mình hay là làm người hiểu mình, họ dễ tiếp cận hơn. Chẳng hạn mình có thể nói trước là ok, Khoa không thích những thứ như này. Thì bạn đừng có làm, bởi vì như vậy là bạn sẽ làm tổn hại đến cảm xúc của mình, có thể là gây sự tổn thương cho mình chẳng hạn. Và đó thật sự là những cái mà mình đúc kết từ bản thân cá nhân trong cuộc sống của mình thôi, chứ cũng chẳng phải là ai dạy mình hay là mình phải trải qua một cái sự kiện gì đó cụ thể thì mình mới biết. Từ bản thân mình biết là mình ghét hay mà mình thích cái gì, mình có thể chủ động được chuyện đó. Vậy thì theo Bích, tại sao mình lại khó tìm một người thấu hiểu mình được đến như vậy? Có phải là con người khi sinh ra vốn là một sinh vật rất là cô đơn không?
Thì ở khía cạnh sinh học và tiến hóa xã hội thì em thấy là có những thứ mà chỉ có ở con người mình mới có. Chẳng hạn như là mình có khả năng suy nghĩ vượt trội nè, tạo ra được nhiều ngôn ngữ và nhiều nền văn hóa, kiểu như mình là sinh vật sống ở trên trái đất mà có khả năng đó. Và mình là một trong những cái sinh vật mà có khả năng ý thức được về sự sống của mình và cũng có thể chủ động tìm đến cái chết nữa. Và đó là những thứ mà mình cảm giác rằng là đôi khi con người cảm thấy thật là cô đơn, nên là đôi khi mình có những cái bộ phim về người ngoài hành tinh á, mình đi tìm một cái sinh vật nào đó có thể giống như mình chẳng hạn. Và em nghĩ là một cái điều đặc biệt nhất nữa, đó là mình nói về cảm xúc của con người á, thì em thấy có rất nhiều bài báo xung quanh đây gần đây có nói về chuyện là có những con động vật nó vẫn có cảm xúc, nên mình không được làm tổn hại đến nó như con mực, con tôm gì đó. Nhưng mà phải công nhận một điều rằng là con người là cái sinh vật mà có cảm xúc đa dạng nhất.
Đúng. Thật ra là Khoa cũng có tìm hiểu về khía cạnh các mối quan hệ của những con người với nhau á, thì Khoa nhận ra là chúng ta đôi khi sinh ra trong cùng một hoàn cảnh, cùng một gia đình, nhưng mà mỗi người lại có những cái tính cách rất là khác nhau, có những quan điểm trái ngược nhau về đời sống. Và nếu mà chẳng may mình không thể tìm được một tiếng nói chung hay là một cái cuộc nói chuyện nào đó trao đổi giữa hai người với nhau á, thì từ từ mình sẽ sống trong một cái thế giới quan điểm của riêng mình, và người còn lại cũng có thế giới của họ. Và từ từ là hai người ngay cả trong gia đình cũng không thể thấu hiểu nhau được. Và khi mà mình mở rộng ra ngoài xã hội, khi mà Bích thấy là có rất nhiều quan điểm hiện nay trên mạng xã hội nè, trong công sở nè, trong trường học nè, hay thậm chí những bạn bè với nhau cũng có những cách sống rất là khác nhau. Và đôi khi chúng ta đối diện với nhau bởi một cái gọi là bộ mặt xã hội, thì mình nghĩ là mình có những điểm chung. Ví dụ như là Khoa Bích làm cùng công ty, thì Khoa sẽ mặc định là chắc Bích cũng sẽ hiểu mình về một phần nào đó. Nhưng mà thật ra là cảm xúc bên trong của mình, những cảm xúc mà mình thật sự suy nghĩ thì nó không phải vậy. Cho nên là mình tưởng là mình gắn kết, nhưng mà thật ra là mình đang có những cái khoảng cách ngày càng xa hơn trong cái xã hội của mình.
Theo em đọc gần đây thì có một nghiên cứu trên khoảng 400 sinh viên đại học á, sống chung ở phòng ký túc xá, thì cho thấy kết quả rằng cần ít nhất 9 tháng để hai người có thể bắt đầu hiểu nhau. Tức là họ sống chung với nhau 9 tháng thì bắt đầu hiểu là bạn này muốn thích cái gì và không thích cái gì. Nhưng mà quan trọng ở sau đó có một cái kết quả, đó là tỷ lệ thông tin mà mọi người hiểu nhau sau khoảng thời gian đó thì cũng dao động khoảng 20-50% thôi.
Là chỉ khoảng một nửa thôi đúng không?
Và ngay cả các cặp đôi cưới nhau rồi thì cũng không hẳn là đã hiểu nhau. Bởi vậy nên thường khi mà mấy cái game show về các cặp đôi hiểu nhau như thế nào trong đám cưới, có mấy cái trò mà cô dâu chú rể ngồi quay lưng với nhau xong rồi
cùng trả lời một câu hỏi đúng không?
Cùng trả lời một câu hỏi đó, thì cái sự mà tương đồng giữa hai người, nếu mà tìm được cái câu trả lời tương đồng giữa hai người thì thường là sẽ tạo được cảm giác phấn khích ở những người xem.
Thì đó, hồi nãy là Khoa có nói lý do là mình đang sống trong một cái xã hội mà mình mang nhiều bộ mặt á, cho nên là đôi khi mình thấy những cái bộ mặt của nhau nhưng mà đó không phải là thực sự cảm xúc của mình, nên là nó dẫn ra cái chuyện là mình không thật sự hiểu người kia đang mong muốn điều gì.
Thì ở đây nó có sự phân biệt giữa hai thứ, đó là khi mà mình đồng điệu về các giá trị cá nhân, và thứ hai đó là đồng điệu cảm xúc. Hai cái này thì nó không phải lúc nào cũng xảy ra cùng thời điểm với nhau. Thành ra đôi khi mà nó có nhiều mối quan hệ bạn bè, họ có cùng giá trị cá nhân với nhau nhưng mà lại không có cái chemistry, thì thường những cái mối quan hệ đó nó có thể là có sự thoải mái trong lúc trò chuyện nhưng mà lại không tạo được cái sự hứng khởi. Và ngược lại, khi mà có những cái mối quan hệ có cái sự đồng điệu về mặt cảm xúc nhưng mà lại không có cái sự đồng điệu về giá trị cá nhân thì lại thường dẫn đến bi kịch, bởi vì hai người không có hiểu là hành vi của người này là có ý nghĩa như thế nào. Và khi mà không tương thích thì hai cái thái cực yêu ghét nó sẽ trở nên hỗn độn. Tức là khi mà hai cái sự tương thích về giá trị cá nhân và giá trị cảm xúc không có sự tương quan với nhau, thì việc mà mình đòi hỏi phải có một người hiểu mình hoàn toàn 100% là rất là khó. Đó, khi mà có sự phân biệt này thì em nghĩ là mình phải chấp nhận được rằng là có những người họ sẽ hiểu ở mình ở mặt cảm xúc, hoặc là có những người họ chỉ hiểu về những cái mặt giá trị cá nhân, giống như khi đi làm, hoặc là những bố mẹ mình có thể hiểu những cái chuyện, những cái tính cách sở thích của mình chẳng hạn, thì chỉ đến một chừng mực nào đó thôi.
Nhân nói về cái việc mà hiểu nhau á, thì có một cái chuyện khá là vui. Hồi nãy là Bích nói là mình xa mặt cách lòng đúng không? Nhưng mà thật ra là trong cái nghiên cứu trong cuốn Quản trị Liên văn hóa của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Mai á, thì cô có nhắc đến một cái điều khá là thú vị, đó là trong một thí nghiệm thì đã cho thấy rằng những người ở hai nửa bán cầu khác nhau lại có thể giống nhau hơn là hai người ở chung cùng một thành phố, một quốc gia. Thì có nghĩa là cái sự thấu hiểu nhau đó, phần nào đó nó sẽ không liên quan đến việc là ai ở xung quanh mình, mà là cái việc kết nối về hiểu nhau đó, nó ở cái sự kết nối tinh thần nhiều hơn.
Mà em thấy rất là nhiều câu chuyện về một người bạn ở châu Á, hoặc là có thể tìm thấy người yêu của mình ở phía bên châu Âu và rất là nhiều thứ. Và đôi khi là em đọc được câu chuyện của chị Ngân trên trang blog chuyện của Ngân á, thì chị có nói rằng là khi mà mình gặp chồng của mình ở bên đó thì mình rất là ngạc nhiên là tại sao hai con người khác nhau đến vậy, sinh ở hai nơi khác nhau đến vậy mà có thể hiểu nhau như thế. Thì đó là một cái vui ví dụ mà em nghĩ là nó có thể minh họa được cho cái ý anh vừa nói. Ngoài ra khi mà nói đến chuyện mà tại sao mình khó tìm một người hiểu mình thì nó còn nói đến cái chuyện kỹ năng giao tiếp nữa. Nó không chỉ là cái chuyện mà mình có thể kiểm soát được mà là ở cái phần mặt tiềm thức ở bên trong não bộ. Thì theo trong cuốn Tư duy nhanh và chậm của tác giả Daniel thì ông có nói rằng là nhờ trực giác nhạy bén mà tổ tiên của chúng ta đã nhiều lần thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ, nên là từ đó quá trình tiến hóa của não bộ đã tạo ra những cái lối tắt để mà chúng ta có thể quyết định nhanh hơn. Chẳng hạn như là khi mà ta nhìn một người bạn nào đó cười với mình thì mình có thể hiểu nhầm rằng là người ta đang vui hay là người ta đang có tình cảm với mình, nhưng thật sự là không. Thì cái cách mình hiểu chỉ là một cái cách đơn giản mà não bộ ưa thích thôi. Thì cái chuyện mà những cái ví dụ tương tự như thế nó sẽ cho thấy rằng là trong cái việc giao tiếp thực sự rất là dễ xảy ra những cái hiểu lầm như vậy.
Để một người hiểu mình á thì mình phải làm sao cho người đó tiếp nhận được cái mong muốn của mình. Thì Khoa đã từng gặp rất nhiều bạn, bạn hay than với Khoa là Khoa ơi sao mà tôi nói cái gì ra người ta cũng không hiểu hết. Bích chắc cũng đã từng gặp một số lời than thở như vậy đúng không? Thì khi mà Khoa quan sát cái cách mà người bạn đó, bạn nó giao tiếp với thế giới bên ngoài thì Khoa mới nhận ra rằng là người bạn này là thứ nhất là bạn chưa có thể hiện hết cái sự cởi mở của mình. Có nghĩa là bạn luôn, tất nhiên là có nói chuyện nhưng mà đâu đó vẫn còn che giấu cảm xúc của mình, chưa có đủ cởi mở. Và Khoa tin chắc rằng cái người nghe họ có thể cảm nhận được cái điều này. Khi mà mình nói chuyện một cách cởi mở, chân thành, người ta cảm được. Còn khi mà mình nói trong một cái tâm thế đề phòng, tự nhiên người ta cũng sẽ đề phòng mình thôi. Thì rõ ràng khi mà hai người đề phòng nhau thì còn gì để mà hiểu nhau được đúng không? Đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là khả năng diễn đạt của bạn chưa tốt. Thì thật ra là cái này là về cá nhân thôi. Một số bạn thì sử dụng từ ngữ nó hơi khó hiểu, hay là câu cú lủng củng, hay là mình nói lắp, hoặc là trong cái tông giọng của mình đâu đó nó khiến cho người ta cảm thấy khó lĩnh hội được cái nội dung mà mình đang nói. Thì tất cả những cái điều này á, tuy nó là được quy lại là kỹ năng giao tiếp, nhưng mà thật ra nó chính là cái cách mà mình truyền đạt cái thông tin mà mình muốn cho người ta. Giả sử như là Khoa với Bích nói chuyện với nhau đi, mà Khoa muốn chuyện A nhưng mà Khoa truyền đạt theo một cách nào đó thì Bích lại hiểu nó là chuyện B đi. Thì tự nhiên hai người cũng rất là khó có thể đồng điệu và hiểu nhau được.
Đôi khi em nghĩ là nó không chỉ hẳn là bởi vì cái sự chủ quan là cái khả năng giao tiếp đâu, mà nó còn ở cái mặt tư duy hả. Chẳng hạn như nếu mà cái cảm xúc hoặc là cái suy nghĩ của mình nó quá là phức tạp đi, và mình không thể gỡ rối ngay trong đầu của mình được, thì khi mà mình hiểu, khi mà mình nói ra cho người khác cũng rất là khó.
Cũng đúng. Cũng như là một tảng băng hả, những cái mình nói ra thì chỉ được cái phần nổi của tảng băng thôi, còn những cái gì mà mình thật sự suy nghĩ thì lại là cái phần chìm mà mình cứ giữ mãi trong đầu, mình cũng không biết gọi là thoát ý thoát chữ ra ngoài như thế nào, đúng không?
Và theo như em thấy nữa, ví dụ như là có những người chẳng hạn như các họa sĩ hoặc là nhà văn thời xưa, khi mà ý kiến cá nhân nó không có dễ dàng để trao đổi với nhau như thời đại của internet bây giờ, thì họ rất là cũng khó để tìm được một cái người mà có thể thấu hiểu. Thành ra là họ phải
sáng tác.
Họ phải sáng tác để họ thông qua cái tác phẩm của mình họ có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, và từ đó mà họ có thể giải bày được cái nỗi lòng của mình, và từ đó tìm được cái người hiểu mình.
Giống như hồi xưa những người thầy cô mà dạy văn hay bảo là những nhà thơ nhà văn thời đó họ dùng câu từ của mình để nó lên tiếng lòng á. Giờ mình mới hiểu là tiếng lòng thì ra là người ta đang rất cố gắng tìm được cái người hiểu mình.
Ở đây thì những cái người đó họ lại đi tìm hiểu mình mà không cần có cái nhu cầu là được hồi đáp. Và theo trang School of Life thì các tác giả ở đây họ có nói một câu, đó là cô đơn là một cái thứ thuế mà ta phải trả cho sự phức tạp nhất định ở trong tâm trí của mình. Thành ra nói về cái bản chất cô đơn của con người thì đạo diễn Andrei Tarkovsky cũng có cho rằng mọi người cần nhìn lại tuổi thơ của mình để nhận ra rằng là bản thân mình luôn cô đơn, tức là mình sinh ra thì mình chỉ có một mình, và khi chết đi cũng vậy. Nên là ai mà cảm thấy buồn chán khi ở một mình thì thật sự là đang ở trong một cái tình thế rất là nguy hiểm. Và thật sự là như vậy. Em nghĩ là có những trường hợp mà các bạn không tự mua vui cho chính bản thân mình, thì khi mà các bạn ở một mình, những cái suy nghĩ deep deep á, nó dễ bị dồn nén lại và họ không thể nào tìm được cái lối thoát ra thì họ đi đến cái quyết định tự tử. Đối với anh Khoa thì làm sao để mà anh có thể tìm được một người bạn có thể hiểu mình? Anh có trải nghiệm gì về chuyện đó không?
Đối với Khoa thì một người bạn hiểu mình đó là cũng như nãy giờ mình trao đổi là người đó thấu hiểu được cái cảm xúc của mình và người đó chủ động thấu hiểu được cảm xúc của mình chứ không cần mà mình phải nói ra quá nhiều. Nhưng mà Khoa có một cái trải nghiệm cũng liên quan tới người bạn đó là trong cái giai đoạn Khoa là buồn á thì Khoa muốn tìm người bạn đó để mình giải bày. Nhưng mà người bạn đó không chịu gặp mình và bạn nói là mình hãy giải quyết cái chuyện trong lòng của mình, tự tìm cách giải quyết, tự tìm câu trả lời đi. Thì khi mà Khoa nghe bạn nói như vậy á, lúc đầu thì Khoa có buồn nha. Thì mình, ủa tại sao vậy? Cái người bạn đó mình nghĩ là họ hiểu mình đến như vậy thì đáng lẽ là vấn đề của mình họ phải cùng mình giải quyết hay mình cho mình một câu trả lời gì đó chứ, đúng không? Nhưng mà sau đó thì Khoa mới nghĩ là à, thì ra là có những thứ là mình phải tự tìm câu trả lời. Và mình chỉ cần ý thức được là ở ngoài kia, ở ngoài thế giới xung quanh á, mình vẫn còn những người bạn đang thấu hiểu, đang rất là, ý là họ vẫn hiểu mình, nhưng mà họ đang cho mình một cái khoảng thời gian, một cái căn phòng, một cái room riêng để mình tự giải quyết những cái cảm xúc. Đâu đó mình hiểu bản thân mình hơn, hiểu những cái vấn đề mình đang gặp phải á, thì khi mà mình mở cửa ra, mình bước ra ngoài thì vẫn còn có một cái vòng tay đón nhận mình lại. Có rất nhiều người, bản thân họ nhìn ra cái vấn đề của mình, nhìn ra cái vấn đề họ đang trải qua là gì, nhưng mà khi mà họ nghĩ là bên ngoài còn có ai hiểu mình hay không á thì là không tìm thấy được ai hết. Thì những cái bạn đó mới sẽ đưa ra những quyết định tiêu cực. Còn mình vẫn biết là ok, bên ngoài có bạn bè, họ có thể kéo mình được, thì mình cảm thấy là mình vững vàng hơn trong những quyết định của mình sau này.
Vậy có nghĩa là mình sẽ không phải quá ám ảnh với cái việc tìm kiếm, đúng không?
Thật ra là Khoa nghĩ là cái người hiểu mình nó không phải là người ở bên cạnh mình suốt á. Mà họ sẽ là người đến đúng lúc hoặc là đi đúng lúc. Họ biết đến và đi đúng lúc. Họ, tại vì họ hiểu nên khi nào họ nên xuất hiện và khi nào họ nên tạm rời khỏi mình. Thì người đó cũng mới thật sự là người hiểu, chứ không phải là người hiểu mình lúc nào cũng tồn tại 24/24. Họ không phải là cái tổng đài cho mình.
Đây là em nhớ tới một cái bộ phim, đó là phim Mắt Biếc á. Thì trong cái phim này Ngạn với lại Hà Lan, hai người này lúc nào cũng kề kề bên nhau và cảm giác như là Ngạn lúc nào cũng hiểu được cái cảm giác của Hà Lan, nhưng mà cuối cùng là hai người không thể đến với nhau được. Thì ở đây cái câu chuyện này nói về chuyện là đôi khi là mình không có biết được rằng là cái người hiểu mình nó đang ở ngay bên cạnh mình. Đó là khi mình không có nhìn nhận cảm xúc của người khác á. Thì khi mà có sự giao tiếp giữa, giao tiếp thì có nghĩa là có đi và có lại. Khi mình chủ động chia sẻ thì mình cũng phải chủ động lắng nghe. Và thường thì hầu hết những cái cuộc trò chuyện đôi khi mình, em cảm giác rằng là mình đang chờ đến lượt của mình nói, chứ không phải là mình đang thực sự lắng nghe người ta nói cái gì và mình hồi đáp lại, phản hồi lại cái ý mà người ta đã nói với mình. Thì đây cũng là một cái nguyên tắc mà em nghĩ là nó là nền tảng cho bất kỳ cái việc xây dựng mối quan hệ nào.
Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì Khoa cảm thấy là đôi khi mình có thể định nghĩa người hiểu mình theo một cái cách hoàn toàn khác. Đích có để ý là bây giờ mình được bao quanh bởi rất nhiều thiết bị công nghệ nha. Là smartphone nè, là máy tính nè, hay là tất cả những cái thiết bị nào đó mà nó có thể học và hiểu được những cái mong muốn của mình. Thì Bích nghĩ sao khi mà bây giờ mình thay đổi cái định nghĩa, mình mở rộng cái định nghĩa hiểu mình đó, qua những cái đồ vật chứ không chỉ là con người nữa?
Nhưng mà anh có nghĩ là nó có thể thay thế được hay không? Hay là đến một cái chừng mực nào đó, em nghĩ là chỉ là một chừng mực nhất định thôi.
Thực ra Khoa nghĩ là lý do mà mình cần một ai đó hay là một thứ gì đó hiểu mình đó, là để thỏa mãn những cái nhu cầu của mình thôi. Và chẳng hạn như là mình về nhà, một chiếc máy lạnh nó hiểu mình cần nhiệt độ như thế nào. Hay là ví dụ như là Google Assistant hay là một cái trợ lý ảo nào đó biết là mình thích nghe thể loại nhạc nào thì nó cung cấp cho mình đúng tất cả những thứ đó hết. Khác nào những cái thứ như vậy nó cũng thay thế một con người luôn. Tuy nhiên thật ra thì Khoa đồng ý với việc là máy móc thì nó không thể thay thế con người bởi những mặt cảm xúc, bởi vì máy móc á, nó chỉ thực hiện những hành động đó khi mà mình dạy nó thôi. Còn khi mà một người á, thì người đó có thể chủ động hiểu hơn về Khoa. Có những cái Khoa chưa nói nhưng mà họ cảm thấy là Khoa cần những thứ đó thì họ chủ động thực hiện cho mình. Thì mình sẽ cảm thấy surprise, mình cảm thấy bất ngờ hơn. Còn những cái máy á, tuy rằng nó thỏa mãn cho mình được những thứ mình mong muốn, nhưng mà mình thiếu đi cái sự bất ngờ, thiếu được cái chất xúc tác trong cuộc sống. Và mình đến cuối cùng mình vẫn phải là người chủ động hướng dẫn nó. Tôi thích những thứ này, hãy làm cho tôi đi. Còn theo một cái cạnh nào đó về người hiểu mình á, đó là người mình không cần nói gì hết mà họ chủ động làm cho mình những điều mà mình rất là vui, mình bất ngờ. Thì đó là cái sự khác biệt giữa một cái gọi là người hiểu mình là máy và người hiểu mình là một con người thật.
Nói về cái chuyện công nghệ này, thật ra em cũng có một cái trải nghiệm về cái chuyện là thông qua công nghệ, thông qua cái bộ máy đề xuất của Spotify thì tự nhiên mình tìm được cái một cái bài nhạc mà mình cảm thấy đồng điệu về cảm xúc đối với mình.
Đúng.
Bỗng dưng mình cảm thấy rằng là
sao nó hiểu quá vậy ta.
Và thật sự là kiểu mình phải tìm hiểu về cái lời nhạc và cả cái giai điệu đó như thế nào, hoặc là như anh nói ở đây thì cái vật chất ở đây là phim ảnh hoặc là âm nhạc, thì nó là đại diện cho một cái tiếng nói của một cái con người nào đó. Thành ra khi mà mình tiêu thụ những cái sản phẩm đó thì cũng có nghĩa là mình đang tương tác với lại cái tiếng nói bên trong của họ. Và không hẳn là mình cần phải đi tìm một cái con người thật sự nằm ngay trước mặt mình, mà mình có thể thông qua những cái vật chất đó để mình đi tìm tới người khác.
Tuy nhiên thì có một cái mặt trái của việc để công nghệ hiểu mình quá nhiều, đó là mình sẽ bị cắt xén bớt những cái khoảng thời gian mình giao tiếp với con người với nhau. Là chẳng hạn như là mình sẽ có những cuộc trò chuyện nó mặt đối mặt, nhìn thấy những cử chỉ ngôn ngữ của nhau, cảm xúc của nhau nhiều. Còn bây giờ thì mình dành thời gian để online nhiều hơn, làm việc với các thiết bị công nghệ, gọi là mình hưởng thụ những cái tiện ích của nó nhiều hơn. Nên là mình đâu đó mình không còn dành thời gian của con người cho nhau nữa. Nên cái sự kết nối của mình nó không như ngày xưa. Và từ từ thì cái sự hiểu nhau nó cũng bị giảm đi rất là nhiều. Ngày trước là Khoa rất là hay gặp bạn bè buổi tối, nhưng mà bây giờ là bạn bè là không dành thời gian cho nhau nữa, và chỉ kiểu là video call hay là Zoom call. Nhưng mà Bích sẽ thấy là cái việc đó nó hạn chế mình rất là nhiều. Và dù mà mình gặp mặt qua một cái màn hình đi, nhưng mà mình kiểu mình cảm thấy là bạn mình càng ngày nó càng xa cách, và những cái câu chuyện đó nó không còn được như ngày xưa nữa.
Mình đã nói tới đây rồi thì em nghĩ rằng là mình cũng phải thừa nhận rằng là không có cái nửa kia hoàn hảo nào, hay là một cái người nào đó có thể hoàn toàn hiểu mình. Em có đọc được cái câu của nhà văn Đức, thì ông này ổng tới cái khoảnh khắc cuối đời rồi á, ổng mới bộc bạch một cách khay đắng rằng là chưa từng có ai hiểu tôi về tôi cả, và tôi cũng chả từng hiểu ai cả, và cuối cùng là cũng không ai hiểu ai hết. Mặc dù ổng lúc sinh thời mọi người đều nghĩ rằng ổng là một người rất là quảng giao, có nhiều bạn bè, nhưng mà cuối cùng ổng lại kết luận như vậy. Thì có thể là mình phải chấp nhận rằng cái việc tìm được một người có thể chia sẻ tất cả, một người duy nhất nha, có thể chia sẻ tất cả mọi thứ là một điều rất là may mắn. Mình hướng tới cuộc sống có một nhóm bạn bè thân, và mỗi người thì mình sẽ chia sẻ một cái khía cạnh nào đó của mình, và họ hiểu về khía cạnh đó thôi cũng được. Không nhất thiết là họ phải hiểu hết 50-70%, mà có thể là chỉ 10% hoặc là 1% thôi cũng được. Thì khi mà mình chấp nhận những cái chuyện đó thì mình có thể cảm giác rằng là mình được thấu hiểu, và mình cũng cảm giác là có người khác thấu hiểu mình.
Anh nghĩ là nếu mà mình thật sự có một cái người hiểu mình 100% á, thì cái việc đó hơi đáng sợ. Giống như là họ đi guốc trong đầu của mình vậy đó. Là Bích sẽ cảm thấy là cái người đó họ biết mình sẽ làm gì, mình ăn gì, mình chuẩn bị làm gì, rồi sắp tới mình sẽ sống như nào, họ hoàn toàn biết được hết. Cái sự riêng tư của mình không còn nữa luôn á. Và Khoa sẽ thật sự cảm thấy là mình sợ cái người hiểu mình quá nhiều.
Như vậy không hẳn là người hiểu mình là tốt hả?
Rất là sợ cái người hiểu mình quá, khi mà 100% luôn á. Đó giống như là một cái bóng của mình vậy đó. Chẳng hạn như thà mình gặp một cái người mà chỉ hiểu mình đâu đó khoảng 70-80% thôi, mình còn có những cái bất ngờ trong cuộc sống, và hai người còn có cái cuộc sống riêng của nhau. Còn mà gặp một người mà hoàn toàn giống y chang mình, hiểu mình sẽ làm gì, sống như thế nào á, thì lúc đó chưa chẳng là mình sẽ hài lòng đâu. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Biết Tất lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình, hãy email về biết tất@vietcetera.com. Hẹn gặp các bạn ở những tập Biết Tất sau.
Podcast Biết Tất được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi.